Phật Thích Kinh Vô Lượng Thọ.
Buddha pronounces the Sutra of Amitabha Buddha.
Phần tự. Tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Phật ở trên núi Kỳ Xà Quật gần thành Vương Xá, cùng có hội với 12.000 chúng đại tỳ kheo, tất cả đại thánh, thần thông đã đạt. Tên của các vị ấy là Tôn giả Liễu Bổn Tế, Tôn giả Chánh Nguyện, Tôn giả Chánh Ngữ, Tôn giả Đại Hiệu, Tôn giả Nhân Hiền, Tôn giả Ly Cấu, Tôn giả Danh Văn, Tôn giả Thiện Thập, Tôn giả Cụ Túc, Tôn giả Ngô Vương, Tôn giả Âu Lâu Tần Loa Ca Diếp, Tôn giả Già Gia Ca Diếp, Tôn giả Na Đề Ca Diếp, Tôn giả Ma Ha Ca Diếp, Tôn giả Xá Lợi Pháp, Tôn giả Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả Kiếp Tăng Na, Tôn giả Đại Trụ, Tôn giả Đại Tịnh Chí, Tôn giả Ma Ha Châu Na, Tôn giả Mạng Nguyện Tử, Tôn giả Ly Chướng, Tôn giả Lơ Quán, Tôn giả Chiên Phục, Tôn giả Diện Vương, Tôn giả Quả Thừa, Tôn giả Nhân Tánh, Tôn giả Hỷ Lạc, Tôn giả Thiện Lai, Tôn giả La Văn, Tôn giả A Nan và các vị thượng thủ khác như thế. Lại có chư đại Bồ Tát Ma Ha Tát câu hội như là Phổ Hiền Bồ Tát, Diệu Đức Bồ Tát, Từ Thị Bồ Tát và các đại Bồ Tát khác như vậy. Tất cả chư Bồ Tát trong hiền kiếp này cũng đều đến hội họp. Lại có 16 vị chánh sĩ như là Hiền Hộ Bồ Tát, Thiện Tư Nghì Bồ Tát, Tuệ Điện Tài Bồ Tát, Chín Tuệ Bồ Tát, Không Vô Bồ Tát, Thần Thông Hoa Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Tuệ Thượng Bồ Tát, Trí Càng Bồ Tát, Tịch Căn Bồ Tát, Nguyện Tuệ Bồ Tát, Hương Tượng Bồ Tát, Bảo Anh Bồ Tát, Trung Trụ Bồ Tát, Chế Hành Bồ Tát và Giải Thoát Bồ Tát. Hết thảy đều tu theo đức của Phổ Hiền Đại Sĩ, đầy đủ vô lượng hạnh nguyện của chư Bồ Tát và an trụ trong tất cả pháp công đức. Các ngài du hí đến mười phương và khéo dùng quyền xảo phương tiện, nhập Phật Pháp Tạng để đạt tới số cánh Niết Bàn và hiện thành đẳng giác trong vô lượng thế giới.
Đức Bồ Tát thành đạo.
Lúc bấy giờ Đức Bồ Tát trụ ở cõi trời Đau Xuất và rộng tuyên chánh pháp. Rồi ngài rời thiên cung và giáng thần vào thai mẹ, sau đó từ hông bên phải hạ sanh và đi bảy bước. Khi ấy ánh hào quang sáng rực phổ chiếu khắp mười phương, vô lượng Phật độ chấn động sáu cách và phát lên tiếng tự xưng rằng:
Ta sợ thế gian làm bậc vô thượng tôn.
Lúc đó vua trời Đế Thích và Phạm Vương đến hầu cận phụng sự, trời người kính ngưỡng quy y. Đức Bồ Tát thị hiện học toán số văn chương, bắn cung cưỡi ngựa, đạo thuật uyên bác và thông suốt mọi sách điển. Ngài hay vui chơi ở hậu viên và luận võ thi tài, tuy ở trong vương cung nhưng không hề nhiễm sắc vị. Khi thấy sanh lão bệnh tử, Đức Bồ Tát ngộ lý vô thường, rồi từ bỏ quốc gia, tài bảo và ngôi vị để vào rừng học đạo. Ngài cưỡi trên lưng ngựa trắng, sau đó lấy mũ báu và sau chuỗi anh lạc gửi trở về. Lúc ấy Đức Bồ Tát cởi xuống y bào và khoác lên sát y, rồi cạo bỏ râu tóc và tĩnh tọa 6 năm khổ hạnh. Bởi chỉ hiện trong đời năm trượt nên cũng tùy thuận quần xanh mà thân thở có bụi dơ. Sau đó ngài đi đến bờ sông Ni Liên tắm gội. Khi ấy chư thiên ấn nhánh cây xuống đỡ ngài viện ra khỏi dòng nước, và các loài chim quý cũng bay theo đến đạo tràng. Lúc đó có một đồng dâng lên cỏ để biểu thị cho sự cát tường phước tuệ sắp viên mãn. Đức Bồ Tát từ bi lãnh thọ, trải làm tòa và ngồi kiết già phu tọa dưới gốc cây. Khi sắp thành đạo, thân Bồ Tát phóng đại quang minh. Ma vương hay được nên thống lãnh chúng ma quyến thuộc đến thử thách và quấy nhiễu. Tuy nhiên, ngài dùng trí lực nên khiến đều hàng phục. diệu pháp và thành tối chánh giác. Bây giờ vua trời Đế Thích đến và đại phạm thiên vương thỉnh chuyển pháp luân, rồi ngài bước theo hạnh của Phật, hóng tiếng Phật, đánh trống pháp, khỏi loa pháp, cầm kiếm pháp, dựng pháp tràng, nổi pháp lôi, chớp pháp điện, mưa pháp vũ và diễn pháp khí. Đức Phật thường dùng pháp âm để giác ngộ thế gian, hà quang chiếu khắp vô lượng Phật độ, tất cả thế giới đều chấn động sáu cách và tổng nhiếp ma giới. Khi đó ma cung lung lay, chúng ma khiếp sợ và không ai là chẳng quy phục. Đức Phật xé tan màn lưới tà, tiêu diệt tà kiến, tống đuổi trần lao, phá hủy hối dục, trang nghiêm và hộ trì pháp thành, khai mở pháp môn, tẩy sạch nhiễm ô và hiển bày tự tánh thanh tịnh cho quần mơ và làm cho chánh pháp lưu truyền vẻ vang Phật pháp. Lúc bấy giờ Đức Phật đi vào thành Khất Thực để làm nơi phước điền công đức cho chúng sanh gieo trồng. Ngài mỉm cười và muốn tuyên thuyết chánh pháp. Ngài dùng pháp dược để chữa trị tam khổ, hiển bày đạo ý và thị hiện vô lượng công đức. Ngài lại vì chư Bồ Tát mà thọ ký họ sẽ thành Phật quả. Sau rồi thị hiện nhập diệt để độ thoát vô lượng chúng sanh, tiêu trừ các lậu và giúp chúng sanh gieo trồng căn lành. Đức Phật có đầy đủ công đức, duy diệu khó suy lường. Ngài lại du hành đến các quốc độ của chư Phật và phổ hiện đạo giáo. Sự tu hành của Ngài đều thanh tịnh không dơ, ví như nhà hiển thuật, khéo hiển bày những dị tượng lạ thường, hiện làm người nam hay làm người nữ, hoặc hiện ra bất kỳ thân hình nào và ở nơi bổn học đều thông đạt, tùy ý tự tại.
Bồ Tát Đạo.
Chư Bồ Tát đây cũng lại như vậy, tu học, thực hành, thông suốt tất cả pháp, an trụ nơi chân đế, thương xót và cảm hóa chúng sanh. Các ngài hóa hiện khắp vô số Phật độ mà chưa từng kiêu mạn hay phóng dật. Tất cả kinh điển, chư Bồ Tát hạnh và các pháp như vậy thảy đều rõ thông. Thế nên danh xưng và đạo hạnh vang khắp mười phương và được vô lượng chư Phật thường luôn hộ niệm. Bồ Tát trụ nơi Phật an trụ, chuyển dương giáo pháp mà bậc đại thánh đã an lập. Dưới sự giáo hóa của Như Lai, các ngài kéo thực hành Bồ Tát Đạo, làm bậc đại đạo sư, tuyên dương chánh đạo và dùng trí tuệ thầm thâm của thiền định đỡ khai đạo chúng mê, thông đạt chư pháp tánh, thấu rõ các tướng của chúng sanh và cõi nước của họ. Khi Bồ Tát cúng dường chư Phật, thân liền hiện ra như tia điện chớp. Bồ Tát lại khéo tu học pháp vô úy, hiểu rõ các pháp như huyễn, xé tan vòng lưới ma và giải thoát mọi sự ràng buộc. Nơi hạnh làm siêu việt hơn hàng thanh văn và bậc duyên giác, đắc không vô tướng và vô nguyện tam muội. Với thiện xảo phương tiện, Bồ Tát hiện ra ở cả ba thừa, rồi thị hiện diệt độ ở bậc trung và hạ căn, là biết rõ chư pháp đều vô tác, vô hữu, bất khởi, bất diệt, nên được sự bình đẳng của pháp. Các căn thanh tịnh, trí tuệ vẹn đủ, đắc vô lượng tổng trì và trăm ngàn tam muội, trụ sâu trong chánh định quảng đại, thâm nhập pháp tạng của Bồ Tát và chứng được Phật Hoa Nghiêm Tam Muội, sau đó tuyên dương và diễn nói tất cả kinh điển. Lúc ở trong định, Bồ Tát thấy vô lượng chư Phật hiện ra ở trước họ, trong một niệm khoảnh có thể ở cùng khắp mọi nơi đỡ cứu hộ chúng sanh ra khỏi ách nạn. Lại thiếu văn điệp và hiển bày các pháp chân thật, nên đắc được trí biện tài của Như Lai, có thể thấu rõ tất cả ngôn ngữ của chúng sanh để giáo hóa họ hết thảy. Tâm Bồ Tát siêu vượt ra khỏi các pháp khẩu vi của thế gian và luôn an trụ nơi chánh đạo. Đối với hết thảy vạn vật đều tùy ý tự tại. Bồ Tát lại vì chúng sanh mà tình nguyện làm người bạn chưa hề quen biết và gánh vác nghiệp tội thâm trọng giùm họ. Bồ Tát như vậy thường luôn thọ trì pháp tạng sâu xa của Như Lai, hộ trì chúng tánh Phật và chẳng để bị đoạn tuyệt. Bồ Tát lại khởi lòng đại bi, lăng mẫn chúng sanh và diễn bày phương tiện, khiến họ có được pháp nhãn thanh tịnh, giết trừ tam ác đạo và khai mở thiện đạo. Bồ Tát luôn vì chúng sanh mà thuyết pháp và không cần phải đợi thỉnh mời. Bồ Tát ví như người con hiếu thảo yêu kính cha mẹ. Bồ Tát xem chúng sanh như bản thân mình, Vì thế hết thảy thiện căn đều rộng hồi hướng đến thành tựu được bất khả tư nghị trí tuệ và vô lượng công đức của chư Phật.
Tôn giả A Nan thỉnh pháp.
Lúc bấy giờ có vô lượng đại sĩ không thể tính đến kể số Bồ Tát như vậy đều đồng đến hội họp. Khi ấy các căn của Thế Tôn hòa vui, sắc tướng thanh tịnh và nét mặt tươi sáng. Bấy giờ Tôn giả A Nan nương ngôi thần của Phật từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo lộ hở vai, hai gối quỳ và chắp tay bạch Phật.
Bạch Thế Tôn, hôm nay các căn của Ngài hòa vui, sắc tướng thanh tịnh và nét mặt tươi sáng, sáng rõ như gương, trong ngoài ảnh hiện thông suốt, uy dung chói lọi, siêu tuyệt vô lượng. Từ nào đến giờ, con chưa từng thấy được sự thù thắng vi diệu như hôm nay. Kính thưa Bậc Đại Thánh, tâm con khởi nghĩ rằng, nay Đức Thế Tôn trụ nơi Pháp kỳ diệu, nay Đức Thế Hồng trụ nơi chư Phật trụ, nay Đức Thế Nhãn trụ nơi hạnh của Bậc Đạo Sư, nay Đức Thế Anh trụ nơi Đạo Tối Thắng, nay Đức Thiên Tôn hành Như Lai Đức, chư Phật thuở quá khứ, hiện tại cùng vị Lai đều tương niệm lẫn nhau, có phải nay Đức Thế Tôn cũng đang tưởng niệm chư Phật chăng? Và vì sao oai thần của Ngài sáng chói như vậy?
Phật bảo Ngài A Nan.
Này A Nan, có phải chư thiên vậy ông đến hỏi Như Lai? Hay ông hỏi ly nhan của Như Lai là do trí tuệ tự thấy?
Ngài A Nan bạch Phật.
Bạch Thế Tôn, không có chư thiên đến dạy con, mà do con tự dùng trí tuệ để hỏi nghĩa ý.
Đức Phật bảo.
Lành thay A Nan, điều ông hỏi rất hay. Ông có trí tuệ thâm sâu và biện tài rất vi diệu. Ông bị thương xót chúng sanh nên khéo hỏi nghĩa ý như vậy. Như Lai vì lòng đại bi vô tận với chúng sanh trong tam giới nên mới thể hiện ở đời, để xuyển dương đạo giáo, cứu độ chúng sanh và chỉ bày sự lợi ích chân thật. Chư Phật xuất thế hiếm như hoa ưu đầm nở, dù có vô lượng ức kiếp cũng khó được gặp thấy. Điều ông hỏi hôm nay sẽ có lợi ích rất lớn cho hàng trời người. Này A Nan, ông nên biết, chánh giác của Như Lai, trí tuệ ấy khó suy lượng, có thể chỉ dẫn chúng sanh đến bờ giải thoát. Tuệ kiến nó là vô ngại, không gì có thể ngăn trừ. Với chỉ một bữa ăn, thọ mạng của Như Lai có thể sống đến trăm ngàn ức kiếp, vô số vô lượng và còn hơn số đó nữa. Cho dù thời gian ấy đã hết, các căn của Như Lai vẫn hòa vui, cũng chẳng bị suy hoại, sắc tướng không biến đổi và uy dung không hề khác đi. Vì sao được như vậy? Đó là vì định tuệ của Như Lai viên mãn đến tột cùng và trong tất cả pháp đều được tự tại. Hãy lắng nghe A Nan, ta sẽ vì ông giảng nói.
Ngài A Nan bạch rằng:
Thưa văn, con vui thích muốn nghe.
Phần chánh tông. 54 vị Phật kế nhau xuất thế.
Phật bảo Ngài A Nan:
Vào thủ quá khứ vô lượng bất khả tư nghị vô số kiếp lâu xa về trước, lúc ấy có Đức Phật xuất thế, hiệu là Nhiên Đăng Như Lai. Ngài giáo hóa độ thoát vô lượng chúng sinh và tiến đều đắc đạo, rồi sau mới nhập Niết Bàn. Thứ đến với Như Lai hiệu là Quang Chuyển, kế đến là Nguyệt Quang, kế đến là Chiên Đàn Hương, kế đến là Thiện Sơn Vương, kế đến là Tu Di Thiên Quang, kế đến là Tu Di Đẳng Diệu, kế đến là Nguyệt Sắc, kế đến là Chánh Niệm, kế đến là Ly Cấu, kế đến là Vô Trước, kế đến là Long Thiên, kế đến là Dạ Quang, kế đến là An Minh Đảnh, kế đến là Bất Động Địa, kế đến là Lưu Ly Diệu Hoa, kế đến là Lưu Ly Kim Sắc, kế đến là Kim Tạng, kế đến là Diễm Quang, kế đến là Diễm Căn, kế đến là Địa Chủng, kế đến là Nguyệt Tượng, kế đến là Nhật Âm, kế đến là Giải Thoát Hoa, kế đến là Trang Nghiêm Quang Minh, kế đến là Hải Giác Thần Thông, kế đến là Thủy Quang, kế đến là Đại Hương, kế đến là Ly Trần Cấu, kế đến là Xã Yếm Ý, kế đến là Bảo Diễm, kế đến là Diệu Đẳng, kế đến là Dũng Lập, kế đến là Công Đức Trì Tuệ, kế đến là Tế Nhật Nguyệt Quang, kế đến là Nhật Nguyệt Lưu Ly Quang, kế đến là Vô Thượng Lưu Ly Quang, kế đến là Tối Thượng Hữu, kế đến là Bồ Đề Hoa, kế đến là Nguyệt Minh, kế đến là Nhật Quang, kế đến là Hoa Sắc Vương, kế đến là Thủy Nguyệt Quang, kế đến là Từ Si Minh, kế đến là Độ Cái Hành, kế đến là tịnh tín, kế đến là thiện tú, kế đến là vị thần, kế đến là pháp huệ, kế đến là loan âm, kế đến là sư tử âm, kế đến là long âm, kế đến là tử thế. Và sau khi các đức Phật như vậy lần lượt nhập diệt, lúc bây giờ tiếp đến với đức Phật xuất thế, kiểu là thế tự tại vừa như lai, tỉnh cúng, chánh biến trì, minh hạnh túc, thiện thể thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn.
Tùy theo pháp tạng phát tâm kiến lập trình độ.
Khi ấy có một vị quốc vương sau khi nghe Phật thuyết pháp, liền sanh tâm hoan hỷ và phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Rồi ngài xả bỏ quốc gia và vương vị để trở thành sa môn, hiệu là Pháp Tạng, là bậc anh tài xuất chúng, có trí tuệ siêu việt khác thường. Sau đó ngài đến đạo tràng của Thế Tự Tại Vương Như Lai, đầu đảnh lễ dưới chân Phật, nhiễu ba vòng bên phải, hai gối quỳ chắp tay và dùng kệ tán thán: quay nhang sáng lòng lòng, quay thần chí vô kịch, chói lòa như ánh lửa, không ai sánh kịp hơn. Nhật nguyệt mani châu tỏa sáng tuy chiếu rực, cũng bị che ẩn khuất, tối đen như hủ mịch. Tôn dung Đức Như Lai siêu việt xuất thế gian, chánh giác đại âm thanh, mười phương lưu biến văn. Đa văn giới tinh tấn, tam muội trí tuệ lực, quay đức vô đẳng đẳng, thi hữu thù thắng thay. Trụ sâu trong thiện niệm, nhập vào biển Phật Pháp, thâm áo diệu vô trùng, rõ thông tận đáy sâu. Vua minh ái dục sân, Thế Tôn vĩnh dứt trừ, nhân hùng bậc sư tử, thần đức diệu khôn lường. Công đức rộng lớn sâu, trí tuệ thâm diệu màu, quang minh oai tướng hiện, chấn động khỏi đại thiên. Nguyện con khi thành Phật, làm bậc thánh pháp vương, hóa độ quần chúng mê, thoát ly sanh tử đồ. Bố thí luân trì giới, nhẫn nhục thần tinh tấn, thiền định trụ như nhiên, trí tuệ siêu đệ nhất. Nguyện con khi thành Phật, rộng hành lời nguyện này, tất cả sợ hãi kinh, hãy đều được an bình. Giả như có chư Phật, trăm ngàn ức vạn muôn, vô lượng chư đại thánh, số như các sông Hằng. Con thảy đều cúng dường, chư Phật Đức Như Lai, quyết tâm cầu chánh đạo, kiên định chẳng động nhau. Thế giới của chư Phật, ví như hằng hà sa, không sao tính đếm xuể, vô số Phật sát độ. Quang minh đều chiếu soi, châu biến các nước ấy, tinh tấn cũng như vậy, quay thần diệu khôn lường. Nguyện con khi thành Phật, cõi nước thù thắng nhất, trang nghiêm tối diệu kỳ, đạo tràng siêu tuyệt vi. Quốc độ như niết bàn, an vui không gì sánh, từ bi con thương xót, độ thoát chúng quần sanh. Chúng sanh khắp mười phương, vãng sanh về nước con, tâm ý vui thanh tịnh, luôn hưởng mãi yên bình. Nguyện Phật từ chứng minh, con xin lập hoàng thệ, phát nguyện trước Như Lai, gắng sức chống viên thành. Thập phương chư Thế Tôn, vô ngại trí tuệ quan, Như Lai thường rõ biết, am hiểu tâm hạnh con. Dù bị đau khôn xiết, chúng khổ dày xéo thân, con luôn gắng tu hành, cam nhẫn chẳng từ nàng.
Phật bảo ngài A Nan.
Khi đã chứng lên bài kệ tụng, thì theo pháp tạng bạch Phật, kính bạch Đức Thế Tôn, con đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nguyện Đức Phật vì con rộng nói kinh pháp để con theo đó tu hành, và sẽ thành tựu cõi nước Phật, thanh tịnh trang nghiêm, vô lượng vi diệu. Lại khiến con mau thành chánh giác và bạch trừ gốc rễ thống khổ của sanh tử.
Phật bảo ngài A Nan.
Khi ấy Đức Phật Thế Tự Tại Vương bảo tỳ kheo pháp rằng: trang nghiêm Phật độ và tu hành như thế nào thì chính ông cũng đã tự biết. Tỳ kheo pháp tạng bạch Phật: nghĩa ấy sâu rộng, vượt ra ngoài cảnh giới của con. Di nguyện Thế Tôn hãy rộng diễn bày cách hạnh làm của chư Phật Như Lai lúc kiến lập cõi tịnh độ. Khi nghe xong, con sẽ như pháp tu hành và sớm hoàn thành sở nguyện. Lúc bấy giờ, Đức Phật Thế Tự Tại Vương biết được chí nguyện hoàn thông và quảng đại của tỳ kheo pháp tạng, nên liền dạy rằng: ví như có người lấy thùng múc nước trong biển lớn, trải qua nhiều số kiếp, rồi thì cũng sẽ cạn lên đấy, và người đó lấy được những kỳ trân diệu bảo. Cũng như vậy, nếu có ai chí tâm tinh tấn, cầu đạo chẳng thôi nghĩ, thì tất sẽ đắc quả, không cầu nguyện gì mà chẳng thành. Khi đó Đức Phật Thế Tự Tại Vương liền giọng nói 210 ước chư Phật sắc độ, và ứng theo tâm nguyện của tỳ kheo pháp tạng mà hiện ra tất cả cõi nước thô diệu, trời người ở nơi đó, hoặc thiện hay ác. Lúc bây giờ thì Kheo Pháp Tạng nghe Phật giảng nói về các cõi nước thanh tịnh trang nghiêm và điều đã thấy, rồi Ngài phát thệ nguyện vô thượng thù thắng. Tâm Ngài tịch tịnh không vướng mắc, tất cả trong thế gian không ai có thể sánh bằng. Trải qua năm kiếp, Ngài tư duy và tuyển lựa các hạnh thanh tịnh để trang nghiêm cõi nước Phật.
Ngài A Nan bạch Phật:
Bạch Thế Tôn, thọ mạng của Đức Phật ở cõi nước kia dài bao lâu?
Đức Phật bảo:
Thọ mạng của Đức Phật đó là 42 kiếp. Khi ấy, Tỳ Kheo Pháp Tạng tuyển chọn các hạnh thanh tịnh từ trong 210 ước cõi nước vi diệu của chư Phật. Khi đã tu hành như vậy xong, sau đó Ngài đến đạo tràng của Phật, đầu đảnh lễ dưới chân, nhiễu Phật bao vòng, đứng và chắp tay bạch rằng: Bạch Thế Tôn, con đã hoàn mãn tuyển tập các hạnh thanh tịnh để trang nghiêm Phật đồ. Đức Phật đó bảo Tỳ Kheo Pháp Tạng: Này ông hãy nói, đây chính là lúc sẽ làm cho hết thảy đại chúng đều hoan hỷ. Chư Bồ Tát khác sau khi nghe xong cũng tu hành pháp này và sẽ viên mãn vô lượng đại nguyện.
48 đại nguyện của Tỳ Kheo Pháp Tạng.
Tỳ Kheo Pháp Tạng bạch Phật: Ngưỡng mong Đức Như Lai lắng nghe, con sẽ lần lượt phát ra hết các thệ nguyện ấy. Nguyện con khi thành Phật, nếu trong nước con có địa ngục, ngạ quỷ hoặc súc sanh thì sẽ không phủ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu hàng trời người trong nước con sau khi mạng chung lại bị đọa vào tam ác đạo thì sẽ không phủ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu hàng trời người trong nước con thân chẳng giống như màu vàng chân chim thì sẽ không phủ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu hàng trời người trong nước con hình sắc chẳng đồng nhau, có người đẹp kẻ xấu thì sẽ không phủ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu hàng trời người trong nước con như chẳng được túc mạng thông để biết trong ngàn ước na vô tha số kiếp thì sẽ không thụ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu hàng trời người trong nước con như chẳng được thiên nhãn thông để thấy trong ngàn ước na vô tha quốc độ của chư Phật thì sẽ không thụ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu hàng trời người trong nước con như chẳng được thiên nhĩ thông để nghe trong ngàn ước na vô tha chư Phật thuyết pháp hay chẳng thể thọ trì thì sẽ không thụ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu hàng trời người trong nước con như chẳng được tha tâm không để hiểu tâm niệm của trăm ngàn ức na vô tha chúng sanh trong chư Phật quốc độ thì sẽ không thụ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu hàng trời người trong nước con như chẳng được thần túc thông để đến trăm ngàn ức na vô tha quốc độ chư Phật trong một niệm phẩm thì sẽ không thụ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu hàng trời người trong nước con như khởi tưởng niệm chấp trước nơi thần tướng thì sẽ không thụ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu hàng trời người trong nước con như chẳng trụ nơi chánh định cho đến lúc diệt độ thì sẽ không thụ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu hào quang có giới hạn như chẳng thể chiếu đến trong ngàn ước na vô tha quốc độ của chư Phật thì sẽ không thụ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu thọ mạng có giới hạn như chẳng thọ đến trong ngàn ước na vô tha số kiếp thì sẽ không thụ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu chúng sanh văn trong nước con như có thể tính đếm và dù cho tất cả chúng sanh trong tam thiên đại thiên thế giới đều thành vật duyên giác, rồi cùng cộng tính trong trăm ngàn kiếp và biết được số ấy thì sẽ không thụ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu hàng trời người trong nước con như thọ mạng có giới hạn thì sẽ không thụ chánh giác, duy trừ do sức bổ nguyện mà dài ngắn tự tài. Nguyện con khi thành Phật, nếu hàng trời người trong nước con dẫu chỉ nghe tên của việc bất thiện thì sẽ không thụ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu vô lượng chư Phật ở mười phương thế giới như chẳng người khen danh hiệu con thì sẽ không thụ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu có chúng sanh ở mười phương chí tâm chính thọ muốn sanh về nước con và niệm đủ mười niệm mà chẳng được vãng sanh thì sẽ không thụ chánh giác, duy trừ năm tội ngũ nghiệp và tội chỉ vãng chánh pháp. Nguyện con khi thành Phật, nếu có chúng sanh ở mười phương phát bồ đề tâm tu các công đức chí tâm phát nguyện và muốn sanh về nước con, khi người ấy mạng chung mà con chẳng hiện ra và cùng đại chúng vây quanh trước người đó thì sẽ không thụ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu có chúng sanh ở mười phương nghe danh hiệu con, tự nhớ cõi nước con, tu hành công đức rồi chí tâm hồi hướng và muốn sanh về nước con mà chẳng được cõi ý thì sẽ không thụ chánh giác. nguyện con chi thành Phật, nếu hàng trời người trong nước con như chẳng thành tựu viên mãn 32 tướng tốt của bậc đại nhân thì sẽ không thủ chánh nhất. Nguyện con chi thành Phật, nếu chư Bồ Tát ở tha phương Phật độ sanh đến nước con mà cứu cánh chẳng thành bậc nhất sanh bổ xứ thì sẽ không thủ chánh giác, di trừ do sức bổ nguyện tự tại nên hóa hiện ở quả vị ấy. Bồ Tát vì muốn độ thoát tất cả chúng sanh nên khoác lên áo giáp của đại nguyện và tích lũy thiện căn, du hành đến các quốc độ của chư Phật, tu Bồ Tát hạnh, cúng dường mười phương chư Phật Như Lai, giáo hóa hằng hà sa vô lượng chúng sanh và an lập họ nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát như vậy, hiện tiền tu theo phổ hiền hạnh nguyện và siêu vượt các quả địa thông thường. Nguyện con chi thành Phật, nếu như Bồ Tát trong nước con, như chẳng thể nương oai thần của Phật với thời gian chừng bằng một bữa ăn để cúng dường đến cấp vô lượng vô số ước ma vô tha quốc độ chư Phật, thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con chi thành Phật, nếu như Bồ Tát trong nước con, như chẳng thể hiện ra đầy đủ các công đức để cúng dường trước chư Phật hoặc chẳng được như ý, thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con chi thành Phật, nếu chư Bồ Tát trong nước con như chẳng thể diễn nói nhất thiết trí thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con chi thành Phật, nếu chư Bồ Tát trong nước con như chẳng được thân kim cang na la diên thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con chi thành Phật, hết thảy vạn vật trong nước con được trang nghiêm thanh tịnh, sáng chói tráng lệ, hình sắc thù đặc và vi diệu vô cùng để chẳng thể suy lường. Nếu hàng từ người và các chúng sanh trong quốc độ con cho đến dùng thiên nhãn mà có thể thấu rõ số lượng và danh xưng đó, thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con chi thành Phật, nếu chư Bồ Tát trong nước con, bao gồm những vị ít trong đức, mà chẳng thể thấy biết nơi đạo tràng có cây bồ đề với vô lượng màu sắc chói sáng và cao 400 vạn dặm, thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con chi thành Phật, nếu chư Bồ Tát trong nước con, họ trì đọc tụng và giảng thuyết kinh pháp mà chẳng được trí tuệ diện tài, thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con chi thành Phật, nếu chư Bồ Tát trong nước con như trí tuệ biện tài có giới hạn, thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con chi thành Phật, quốc độ sẽ thanh tịnh chiếu soi tất cả vô lượng vô số bất khả tư nghị mười phương chư Phật thế giới như tự thấy mặt mình hiện rõ trong gương sáng. Nếu chẳng được như thế, thì sẽ không thủ chánh giác. Nguyện con chi thành Phật, từ mặt đất đến hư không sẽ có cung điện lầu cát, ao hồ dòng nước và bông hoa kỳ cối. Hết thảy vạn vật trong cõi nước con đều do vô lượng tạp bảo và trăm ngàn loại hương hợp thành. Những vật trang nghiêm kỳ diệu ấy được vượt hương của chư thiên. Mùi hương đó xông khắp tập phương thế giới và khi chư Bồ Tát ngửi vào thời sẽ được tu Phật hành. Nếu chẳng được như thế thì sẽ không thụ chánh giác. Nguyện con chi thành Phật, tất cả chúng sanh trong vô lượng vô số bất khả tư nghị mười phương chư Phật thế giới khi được ánh hào quang của con chậm đến thân họ, thân tâm sẽ hiền hòa và an vui hơn cả chư thiên. Nếu chẳng được như thế, thì sẽ không thụ chánh giác. Nguyện con chi thành Phật, tất cả chúng sanh trong vô lượng vô số bất khả tư nghị mười phương chư Phật thế giới khi nghe danh hiệu con mà chẳng đắc vô sanh pháp nhẫn của Bồ Tát và các môn tổng trì thậm thâm thì sẽ không thụ chánh giác. Nguyện con chi thành Phật, nếu có người nữ nào trong vô lượng vô số bất khả tư nghị mười phương chư Phật thế giới nghe được danh hiệu con, hoan hỷ tín họ, rồi phát bồ đề tâm và nhàm chán nữ thân, sau khi mẫn chung mà còn thọ thân nữ thì sẽ không thụ chánh giác. Nguyện con chi thành Phật, nếu có chư Bồ Tát nào trong vô lượng vô số bất khả tư nghị mười phương chư Phật thế giới nghe được danh hiệu con, sau khi mẫn chung họ sẽ thường tu phạm hạnh cho đến lúc thành Phật đạo. Nếu chẳng được như thế thì sẽ không thụ chánh giác. Nguyện con chi thành Phật, nếu có hàng trời người trong vô lượng vô số bất khả tư nghị mười phương chư Phật thế giới nghe được danh hiệu con, ngũ thể đầu địa, đầu đảnh lễ sát đất, rồi hoan hỷ chứng thọ và tu Bồ Tát hạnh mà chẳng được chư thiên và người thế gian tôn kính thì sẽ không thụ chánh giác. Nguyện con chi thành Phật, nếu hàng trời người trong nước con như muốn được y phục, liền tự nhiên theo ý mà ứng hiện ra y phục vi diệu nơi thân, như Phật đã tán dương. Nếu cần phải may vá hoặc dũng tẩy hay giặt giũ thì sẽ không thụ chánh giác. Nguyện con chi thành Phật, nếu hàng trời người trong nước con nơi sở thọ an vui như chẳng bằng vị tỳ kheo đã chứng lậu tận thông thì sẽ không thụ chánh giác. Nguyện con chi thành Phật, nếu chư Bồ Tát trong nước con như muốn thấy vô lượng mười phương Phật độ thanh tịnh trang nghiêm thì liền ứng theo ý nguyện và điều hiện ra ở trong kỳ báo như tự thấy mặt mình hiện rõ trong gương sáng. Nếu chẳng được như thế thì sẽ không thụ chánh giác. Nguyện con chi thành Phật, nếu chư Bồ Tát ở tha phương quốc độ nghe được danh hiệu con chưa lúc thành Phật mà các căn bị khiếm khuyết hay thấp kém hoặc chẳng chọn đủ thì sẽ không thụ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu chư Bồ Tát ở sau phương quốc độ nghe được danh hiệu con, tất cả đều sẽ đắc sanh tịnh giải thoát tam muội. Khi trụ ở tam muội này, chỉ trong một niệm Phật có thể cúng dường vô lượng bất khả tư nghị chư Phật Thế Tôn mà chẳng mất chánh định. Nếu chẳng được như thế thì sẽ không thụ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu chư Bồ Tát ở sau phương quốc độ nghe được danh hiệu con, sau khi mạng chung thời sẽ sinh vào nhà tôn quý. Nếu chẳng được như thế thì sẽ không thụ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu chư Bồ Tát ở sau phương quốc độ nghe được danh hiệu con, vui mừng hớn hở rồi tu Bồ Tát hạnh và đầy đủ các công đức. Nếu chẳng được như thế thì sẽ không thụ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu chư Bồ Tát ở sau phương quốc độ nghe được danh hiệu con, tất cả đều sẽ đắc khổ đẳng tam muội. Khi trụ ở tam muội này cho đến lúc thành Phật, thường luôn thấy vô lượng bất khả tư nghị tất cả như lai. Nếu chẳng được như thế thì sẽ không thụ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu chư Bồ Tát trong nước con muốn nghe pháp, thời sẽ tùy theo ý nguyện mà tự nhiên được nghe. Nếu chẳng được như thế thì sẽ không thụ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu chư Bồ Tát ở sau phương quốc độ nghe được danh hiệu con mà chẳng lập tức đắc quả vị bất hối chuyển thì sẽ không thụ chánh giác. Nguyện con khi thành Phật, nếu chư Bồ Tát ở sau phương quốc độ nghe được danh hiệu con mà chẳng lập tức đắc địa nhất, địa nhị cho đến địa tam pháp diễn hoặc ở trong Phật pháp, như chẳng có thể lập tức đắc quả vị bất hối chuyển thì sẽ không thụ chánh giác.
Phật bảo ngài A Nan.
Lúc bấy giờ, khi Tỳ kheo pháp tạng phát lời nguyện ấy xong, rồi dùng bài kệ tụng sướng rằng: Thệ nguyện siêu thế gian, tất thành vô thượng đạo. Nếu nguyện chẳng viên tròn, quyết không thành đẳng giác. Con trong vô lượng kiếp, chẳng làm đại trí chủ, rộng cứu kẻ khốn cùng, quyết không thành đẳng giác. Nguyện con khi thành Phật, danh vang khắp mười phương, cứu cánh chẳng nghe qua, quyết không thành đẳng giác. Lìa dục chánh niệm sâu, tịnh tuệ tu phạm hành, quyết cầu vô thượng đạo, làm thầy của trời người. Thần lực hiển hào quang, phổ chiếu vô sắc độ, tiêu trừ tham sân si, giải cứu chúng ít khổ. Khai mở trí tuệ nhãn, diệt trừ hôn manh ám, đóng biết cửa ác đạo, mở toan thiện đạo môn. Công đức được viên tròn, oai quang chiếu thập phương, nhật nguyệt bị che khuất, thiên quang ẩn chẳng hiện. Vì chúng khai pháp tạng, rộng trí công đức bảo, thường ở trong đại chúng, chức pháp sư tự hống. Cúng dường tất cả Phật, đầy đủ mọi công đức, trí tuệ nguyện viên thành, làm bậc tam giới tôn. Như Lai trí vô ngại, không đạt châu biến khắp, nguyện sức công đức con, đồng như tối thắng tôn. Nguyện này nếu sẽ thành, đại thiên đều chấn động, chư thiên khắp hư không, tuôn rơi diệu bảo hoa.
Phật bảo ngài A Nan.
Sau khi Tỳ kheo pháp tạng hướng lên bài kệ tụng ấy xong, lập tức khắp đại địa đều chấn động sáu cách, trời mưa diệu hoa rải lên thân ngài, tự nhiên có âm nhạc và trên không trung có tiếng rằng: Ngài nhất định sẽ thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Sau đó, Tỳ kheo pháp tạng tu hành và viên mãn đầy đủ các đại nguyện như thế, được thành tựu như thật bất hư, siêu xuất thế gian, và ngài vui thích trong tịch diệt thầm thầm.
Tỳ kheo pháp tạng tích lũy công đức.
Nè anh em, Tỳ kheo pháp tạng ở trong đại chúng với Thiên Long Bát Bộ cùng Phẩm Vương, Ma, Thần đã phát hoàn thệ nguyện trước Đức Phật đó. Khi phát nguyện ấy rồi, ngài nhất tâm quyết chí tu tạo cõi nước vi diệu trang nghiêm, Phật quốc quảng đại, thù thắng siêu việt, vĩnh cửu trường tồn và chẳng suy hoại hay biến đổi. Trải qua bất khả tư nghị triệu ức kiếp dài đăng đẳng, pháp tạng tu tập vô lượng đức hạnh của Bồ Tát, không sanh tham niệm, sân niệm, hại niệm, không khởi tham tưởng, sân tưởng, hại tưởng, không đóng trước sắc thanh hương vị xúc pháp, thành tựu nhẫn dục, không sợ các khổ, thiểu dục tri túc, vô tham sân si. Ngài thường trụ trong tam muội tịch nhiên, trí tuệ vô ngại, tâm ngài chẳng định hót hay dối trá, nét mặt hiền từ, lời nói hiền hòa và từ tốn hỏi han. Đạo tâm của pháp tạng kiên định và luôn dũng mãnh tinh tấn. Ngài nhất tâm cầu pháp tuệ thanh tịnh để lợi ích quần sanh, cung kính tâm bảo và phụng sự sư trưởng. Với những hạnh trang nghiêm vẹn đủ, ngài khiến cho các chúng sanh thành tựu công đức. Ngài trụ trong pháp tam muội, không vô tướng và vô nguyện, quán pháp nhiều hóa, vô tác vô khởi, xa hẳn lời thô ác sẽ hại cả mình lẫn người, vì đi tu tập lời hay ý đẹp để mình và người đều lợi ích. Pháp Tạng từ bỏ quốc gia vương vị, đoạn tuyệt tài sắc để hành lục độ ba la mật và dạy bảo người khác cũng tu hành như vậy. Trải qua vô số kiếp tích lũy công đức, mọi nơi mọi chốn ngài sinh ra đều tự nhiên có vô lượng bảo tạng hiện ra như ý muốn. Pháp Tạng giáo hóa và an lập vô số chúng sanh trụ nơi vô thượng chánh đẳng chánh giác, hoặc làm chữ giả hay cư sĩ thuộc dòng dõi tôn quý, hoặc làm quốc vương dòng sát đế lợi hay chuyển luân thánh vương, hoặc làm lục dục thiên chủ hay cho đến phạm vương. Ngài luôn thực hành tứ sự cúng dường và cung kính tất cả chư Phật. Các công đức như vậy thật chẳng thể nào kể cho xuể. Hơi thở của ngài thơm khiết như hoa sen xanh, lỗ chân lông nơi thân toát ra mùi hương chiên đàn và mùi hương đó xông khắp vô lượng thế giới. Tướng mạo của Pháp Tạng đoan chánh, tướng hảo thù thắng vi diệu, trên tay thực hiện ra vô tận bảo châu, y phục ẩm thực trân diệu hương hoa, lộng che tràng phan và đầy đủ các vật trang nghiêm. Những việc như vậy đều vượt hơn chư thiên và được tự tại trong tất cả pháp.
Pháp Tạng Bồ Tát thành Phật. Ngài A Nan bạch Phật:
Bạch Thế Tôn, Pháp Tạng Bồ Tát có phải đã thành Phật và nhập diệt rồi chăng, hoặc ngài vẫn chưa thành Phật, hay ngài hiện đang ở nơi nào đó?
Phật bảo ngài A Nan:
Pháp Tạng Bồ Tát hiện đã thành Phật, bây giờ ngài đang ở Tây Phương, cách đây 10 vạn ức Phật sát. Thế giới của Đức Phật đó tên là An Lạc.
Ngài A Nan lại hỏi:
Đức Phật đó thành đạo đến nay đã được bao lâu?
Đức Phật bảo:
Ngài thành Phật đến nay đã trải qua 10 kiếp.
Tịnh Độ Trang Nghiêm:
Cõi nước của Đức Phật đó có thất bảo tự nhiên, đất vô vàng, bạc, lưu ly, san hô, hổ phách, sa cừ và mã não hợp thành. Quốc độ rộng lớn vô tận và chẳng thể biết được ranh giới. Ánh sáng của 7 báo hòa chung với nhau, lung linh chói rực. Quốc độ ấy thanh tịnh trang nghiêm và vi diệu tráng lệ, vượt hơn tất cả thế giới trong 10 phương. Những châu bảo nơi đó là tối thắng trong chúng bảo và giống như các bảo châu ở tầng trời thứ 6. Lại nữa, cõi nước ấy không có núi Tu Di, Kim Cang hay Thiết Vi, tất cả núi non đều không, cũng chẳng có biển lớn, biển nhỏ, khe nước, kênh ngòi, giếng nước hay thung lũng. Bởi do oai thần của Đức Phật đó nên nếu muốn thấy thời sẽ được thấy. Cõi nước ấy cũng không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh hay các chướng nạn. 4 mùa xuân hạ thu đông đều không có. Khí hậu luôn điều hòa mát mẻ, chẳng nóng hay lạnh.
Lúc bấy giờ ngài A Nan bạch Phật:
Thưa Thế Tôn, nếu cõi nước đó không có núi Tu Di, thế thì trời Tứ Thiên Vương và Đao Lợi Thiên sẽ nương trụ ở đâu?
Phật bảo ngài A Nan:
Tầng trời thứ 3 Dạ Ma Thiên và cho đến trời sắc cứu trắng thì nương trụ vào đâu?
Ngài A Nan bạch Phật:
Hành nghiệp và quả báo là bất khả tư nghì.
Phật bảo ngài A Nan:
Như hành nghiệp và quả báo là bất khả tư nghì thì thế giới của chư Phật cũng không thể nghĩ bàn. Bởi do công đức thiện lực, các chúng sanh ở đó trụ nơi hành nghiệp nên mới được như vậy.
Ngài A Nan bạch Phật:
Con đối với pháp này chẳng hoài nghi, nhưng vì muốn dứt trừ nghi ngờ đó cho chúng sanh đời vị lai nên mới hỏi nghĩa thú.
Ánh sáng vô lượng. Phật bảo ngài A Nan:
Ngoài thần quang minh của Đức Phật vô lượng thọ là tối tôn đệ nhất, ánh hào quang của chư Phật khác không thể sánh bằng. Hoặc có Phật, hào quang chiếu soi 100 hay 1000 chư Phật thế giới. Hoặc có Phật, hào quang chiếu soi 7 thước, hoặc 1, 2, 3, 4 hay 5 do tuần và gấp bội lên như thế, hoặc cho đến chiếu một Phật sát. Bởi hào quang của Đức Phật vô lượng thọ chiếu đến hằng hà sa Phật sát ở phương Đông Nam Tây Bắc, 4 phương ở 4 góc, thượng phương hạ phương cũng đều như thế. Cho nên Đức Phật vô lượng thọ còn có hiệu là vô lượng quang Phật, vô biên quang Phật, vô ngại quang Phật, vô đối quang Phật, diễm vương quang Phật, thanh tịnh quang Phật, hoan hỷ quang Phật, trí tuệ quang Phật, bất đoạn quang Phật, nan tư quang Phật, vô xưng quang Phật và siêu nhật nguyệt quang Phật. Nếu có chúng sanh nào được hào quang của ngài rọi đến thì tham sân si sẽ tiêu trừ, thân ý hòa nhã, vui tươi hớn hở, và thiện tâm tăng trưởng. Giả như đang chịu cực khổ ở tâm ác đạo, mà khi thấy ánh quang minh đó, thời đều được an lành và sẽ chẳng còn khổ não. Sau khi mạng chung, họ đều sẽ được giải thoát. Hào quang của Đức Phật Vô Lượng Thọ chiếu sáng hiển hách đến mười phương quốc độ của chư Phật, không ai mà chẳng nghe biết. Như ta hôm nay xưng tán quang minh của Ngài, thì hết thảy chư Phật, chư Bồ Tát chúng và thanh văn duyên giác cũng đều đồng tán thán như vậy. Nếu có chúng sanh nào nghe đến oai thần công đức về hào quang của Ngài và nhất tâm ngày đêm xưng tụng chẳng ngớt, thì sẽ được sinh về cõi nước đó như ước nguyện. Chư Bồ Tát và thanh văn đại chúng cũng sẽ đồng ngợi khen công đức của người ấy. Khi những chúng sanh này thành Phật đạo, thì khắp mười phương chư Phật Bồ Tát đều ngợi khen hào quang của họ như là ta hôm nay vậy.
Đức Phật bảo:
Nếu ta ngày đêm giảng nói về ánh sáng oai thần và sự thù thắng vi diệu của Đức Phật Vô Lượng Thọ trọn suốt một kiếp thì vẫn chẳng thể hết.
Thọ mạng vô lượng, Phật bảo Ngài A Nan.
Lại nữa, Đức Phật Vô Lượng Thọ có thọ mạng trường cửu đến không thể tính kể. Ông có biết chăng, giả như vô lượng chúng sanh trong mười phương thế giới đều được thân người và chứng quả thanh văn hay duyên giác, rồi cùng hội họp thiền định nhất tâm, cùng nhau tính toán suốt trăm ngàn kiếp đến hết cả trí lực, thì thọ mạng số kiếp lâu dài của Đức Phật đó vẫn không thể cùng tận và chẳng thể biết được giới hạn. Cho đến thọ mạng dài ngắn của chư Bồ Tát cùng hàng thanh văn và chúng trời người cũng đều như thế, không thể dùng toán số thí dụ mà có thể biết được.
Thánh chúng vô lượng.
Lại nữa, số lượng của chư Bồ Tát cùng hàng thanh văn thật khó suy lượng và chẳng thể nào kể cho xuể. Thần thông và trí tuệ của các ngài đều thông đạt, ngoài đức tự tại, có thể để tất cả thế giới vào trong lòng bàn tay.
Phật bảo Ngài A Nan.
Số lượng của chúng thanh văn ở trong hội đầu tiên của Đức Phật đó không thể kể xiết, còn chư Bồ Tát thì cũng vậy. Giả như có trăm ngàn vạn ước vô lượng vô số người như Đại Mục Kiền Liên, đồng cộng tính trong A Tăng Kỳ Na Do Tha số kiếp, cho mãi đến khi diệt độ, thì vẫn không thể biết được số ấy là bao nhiêu. Ví như biển lớn, rộng sâu thông thẳm. Giả sử có người cắt sợi tóc ra làm trăm phần và dùng mỗi phần chấm vào một giọt nước ở biển, ý ông nghĩ sao? Giọt nước đó so với dung lượng của nước trong biển lớn kia thì bên nào nhiều hơn?
Ngài A Nan bạch Phật:
Dung lượng của nước trong biển lớn so với giọt nước kia thì không thể dùng ngôn từ hay toán số thí dụ mà có thể biết được.
Phật bảo Ngài A Nan:
Số lượng của chúng thanh văn và chư Bồ Tát ở trong hội đầu tiên thì cũng như số lượng tính lược của một kiền liên suốt trong ngàn vạn ước na do tha số kiếp. Số biết được di chừng bằng một giọt nước, còn số chẳng biết thì ví như nước trong biển lớn.
Cây báu.
Lại nữa, cõi nước đó có cây bảy báu ở khắp mọi nơi, như là những cây làm bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, san hô, mã não và sa kỳ. Hoặc có cây làm bằng hai, ba hay cho đến bảy báu mà hợp thành. Hoặc có cây làm bằng vàng với lá hoa quả là bạc. Hoặc có cây làm bằng bạc với lá hoa quả là vàng. Hoặc có cây làm bằng lưu ly với lá hoa quả là pha lê. Hoặc có cây làm bằng thủy tinh với lá hoa quả là lưu ly. Hoặc có cây làm bằng san hô với lá hoa quả là mã não. Hoặc có cây làm bằng mã não với lá hoa quả là lưu ly. Hoặc có cây làm bằng sa cừ với lá hoa quả là chúng bảo. Hoặc có cây báo lấy vàng tím làm rễ, bạc trắng làm thân, lưu ly làm cành, thủy tinh làm nhánh, san hô làm lá, mã não làm hoa và sa cừ làm quả. Hoặc có cây báo lấy bạc trắng làm rễ, lưu ly làm thân, thủy tinh làm cành, san hô làm nhánh, mã não làm lá, sa cừ làm hoa và vàng tím làm quả. Hoặc có cây báo lấy lưu ly làm rễ, thủy tinh làm thân, san hô làm cành, mã não làm nhánh, sa kỳ làm lá, vàng tím làm hoa và bạc trắng làm quả. Hoặc có cây báo lấy thủy tinh làm rễ, san hô làm thân, mã não làm cành, sa kỳ làm nhánh, vàng tím làm lá, bạc trắng làm hoa và lưu ly làm quả. Hoặc có cây báo lấy san hô làm rễ, mã não làm thân, sa kỳ làm cành, vàng tím làm nhánh, bạc trắng làm lá, lưu ly làm hoa và thủy tinh làm quả. Hoặc có cây báo lấy mã não làm rễ, sa cừ làm thân, vàng tím làm cành, bạc trắng làm nhánh, lưu ly làm lá, thủy tinh làm hoa và san hô làm quả. hoặc có cây báo lấy sa cừ làm rễ, vàng tím làm thân, bạc trắng làm cành, lưu ly làm nhánh, thủy tinh làm lá, san hô làm hoa và mã não làm quả. Những cây báo với từng hàng thẳng tắp, thân cành tương xứng, mỗi lá hướng nhau và hoa quả đồng đều. Màu sắc của chúng rực rỡ và sáng chói đến không thể nhìn lẫn. Khi làn gió mát thổi qua, các cây đó phát ra năm loại âm thanh. Âm điệu ấy vi diệu và hài hòa tự nhiên.
Cây bồ đề ở đạo tràng.
Lại nữa, cây bồ đề ở đạo tràng của Đức Phật Vô Lượng Thọ cao 400 vạn dặm. Chu vi của thân cây là 5.000 do tuần, cành lá trải rộng 20 vạn dặm ở bốn hướng. Tất cả đều do các loại bảo khác nhau tự nhiên hợp thành và được trang nghiêm với nguyệt quang mani trì hải luân bảo, là vua trong chúng bảo. Trên cành cây treo lủng lẳng các sâu chuỗi anh lạc báo với 100.000 vạn loại màu sắc biến hóa lạ thường và phóng ra vô lượng ánh sáng chói rực chiếu diệu vô kiệt. Có mạng lưới báo vi diệu phủ trùm trên cây và tùy theo ý hiện ra tất cả những sự trang nghiêm. Khi làn gió thổi nhẹ qua, chúng phát ra diệu pháp âm và vang khắp hết thảy cõi nước của chư Phật trong mười phương. Những ai nghe được thanh âm đó thời được pháp nhẫn thâm sâu trụ bất cuối chuyển và mãi đến khi thành Phật đạo cũng chẳng gặp các khổ nạn. Mặc dù mắt thấy hình sắc, tai nghe âm thanh, mũi ngửi hương thơm, lưỡi nếm mùi vị, thân xúc chạm ánh sáng và tâm cảm nhận pháp trần, nhưng họ thấy đều được sáu căn thanh tịnh, đắc pháp nhẫn thậm thâm, trụ bất quy chuyển và mãi đến khi thành Phật đạo cũng không có các não loạn. Nè anh em, nếu hàng trời người ở quốc độ kia khi thấy cây bồ đề đó, thời sẽ được ba pháp nhẫn. Một là âm hưởng nhẫn, hai là nhu thuận nhẫn, ba là vô sanh pháp nhẫn. Đây đều do bởi oai thần lực, bổ nguyện lực, mãn túc nguyện, minh liễu nguyện, kiên cố nguyện và cứu cánh nguyện của Đức Phật Vô Lượng Thọ.
Cây âm nhạc. Phật bảo ngài A Nan.
Đế vương ở thế gian và chuyển luân thánh vương có 100.000 loại âm nhạc để tiêu khiển, nhưng âm nhạc ở trên tầng trời thứ sáu còn hay hơn ngàn vạn ức lần. Tuy ở trên tầng trời thứ sáu có muôn loại âm nhạc, nhưng cũng không bằng một phần ngàn ước của một âm thanh từ cây bảy báo, nơi cõi nước của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Những cây đó tự nhiên phát ra hàng vạn loại âm nhạc, thanh âm ấy đều là pháp âm, thanh tịnh du dương, vi diệu hòa nhã, là thanh âm tối vi đệ nhất trong tất cả mười phương thế giới.
Cung điện lầu cát.
Lại có giảng đường, tinh xá, cung điện và lầu cát đều do thất bảo trang nghiêm tự nhiên hóa thành. Quấn quanh và trùm khắp trên đó là các chúng bảo châu và minh nguyệt mani.
Ao tắm báo.
Trong ngoài tả hữu của những kiến trúc ấy có những ao tắm, dài, sâu và rộng của mỗi ao bằng nhau, hoặc là 10, 20 hay 30 do tuần, hoặc cho đến 100.000 do tuần. Trong ao tràn đầy nước tắm công đức, thanh tịnh, thơm khiết và mùi vị như cam lộ. Đế ao vàng kim dùng cát bạch trắng để trải làm đất. Đế ao bạc trắng dùng cát vàng kim để trải làm đất. Đế ao thủy tinh dùng cát lưu ly để trải làm đất. Đế ao lưu ly dùng cát thủy tinh để trải làm đất. Đế ao san hô dùng cát hổ phách để trải làm đất. Đế ao hổ phách dùng cát san hô để trải làm đất. Đế ao sa cừ dùng cát mã não để trải làm đất. Đế ao mã não dùng cát sa cừ để trải làm đất. Đế ao ngọc trắng dùng cát vàng tím để trải làm đất. Đế ao vàng tím dùng các ngọc trắng để trải làm đất. Hoặc có ao do hai báo, ba báo hay cho đến bảy báo tổng hợp thành. Trên bờ của các ao đó có những cây chiên đàn, hoa lá của chúng tỏa ra mùi hương sông thơm khắp nơi. Ở trên khắp mặt nước có các hoa trời như là hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen vàng, hoa sen trắng, và chúng phóng ra nhiều màu ánh sáng khác nhau. Khi chư Bồ Tát và chúng thanh văn đi vào trong ao báo, như muốn nước tới bàn chân thì nước liền đến bàn chân, như muốn nước tới đầu gối thì nước liền đến đầu gối, như muốn nước tới eo lưng thì nước liền đến eo lưng, như muốn nước tới ngang cổ thì nước liền đến ngang cổ, như muốn tắm gội thân thể thì nước tự nhiên rưới vào thân họ, như muốn trở lại như cũ thì nước liền trở lại như cũ. Nhiệt độ lạnh nóng điều hòa tùy ý, nước đó làm cho tinh thần minh mẫn, thân thể tươi vui và trừ đi cấu bẩn trong tâm. nước ấy lắng trong thanh khiết, trong suối diệu vô hình. Các báo ở đáy ao ánh triệt chiếu sáng, và dù nước sâu đến đâu cũng trông thấy được. Có những được sóng nhỏ lăn tăn gợn lên và tan đi êm dịu, không nhanh cũng không chậm, và tự nhiên phát ra vô lượng diệu âm, tùy người nghe mà ứng hiện như ý, hoặc nghe âm thanh của Phật, hoặc nghe âm thanh của Pháp, hoặc nghe âm thanh của Tăng, hoặc tiếng thực tỉnh, tiếng không, tiếng vô ngã, tiếng đại từ bi và tiếng ba la mật, hoặc âm thanh của thập lực, vô ý và pháp bất trọng, các tiếng thông tuệ, tiếng vô sở tác, tiếng bất khởi diệt, tiếng vô sanh nhẫn, cho đến tiếng cam lộ quán định. Các diệu pháp âm như vậy đều làm người nghe hoan hỷ vô lượng và tùy thuận theo nghĩa của thanh tịnh, ly dục, tịch diệt và chân thật, tùy thuận tam bảo, vô sở ý lực và pháp bất trọng, tùy thuận đạo thông tuệ sở hành của Bồ Tát và thành vần. Nơi ấy không có tâm ác đạo và tên của những khổ nạn, mà tự nhiên chỉ có thanh âm vui vẻ, cho nên gọi nước đó gọi là an lạc.
Chư thánh chúng,
này anh em, phàm người vãng sanh về cõi nước của Đức Phật kia, thời sẽ đầy đủ thanh tịnh sắc thân, chư diệu âm thanh và thần thông công đức. Nơi cung điện họ ở, y phục ẩm thực, chúng diệu hương hoa và những vật dùng trang nghiêm được tự nhiên hóa hiện như các vật dụng ở tầng trời thứ sáu. Khi muốn ăn, các bình bát bảy báo như vàng, bạc, lưu ly, sa cừ, mã não, san hô hổ phách hoặc minh nguyệt bảo châu sẽ tự nhiên hiện ở trước họ. Các bảo bát như thế ứng theo tâm niệm liền hiện đến. Lại có ẩm thực trong vị tự nhiên đầy khắp trong đó. Tuy có thức ăn như thật không có người thọ dụng. Mắt chỉ cần nhìn, mũi ngửi hương, và dùng ý quán sát thì tự nhiên no đủ, thân tâm họ nhẹ nhàng và không tham đắm sắc vị. Khi thọ xong thì đều biến mất, lúc đến giờ thì tự nhiên sẽ hiện trở lại. Sự thanh tịnh bình yên và an vui vi diệu ở cõi nước của Đức Phật kia chỉ kế sau đạo vô vi nơi Niết Bàn. Khi Bồ Tát cùng chúng thanh văn và hàng trời người ở đó có trí tuệ cao minh, thần thông tự tại, hết thảy đồng giống nhau, hình sắc đều không chút gì biệt, nhưng vì tùy thuận các phương pháp cho nên mới có tên trời người. Họ có tướng mạo đoan chánh, dung nhan vi diệu, thật siêu việt và hiếm có trong đời. Họ chẳng phải trời hay người, thân thể lớn vô cực và tự nhiên như hư không.
Phật bảo ngài A Nan,
ví như người sinh ăn nghèo khổ ở thế gian, đứng bên cạnh đế vương, dung mạo hình dáng của người ăn mày có thể sánh với đế vương không?
Ngài A Nan bạch Phật,
giả như người này đứng bên cạnh đế vương, thì tướng mạo người đó gầy ốm, xấu xí đến chẳng có thể ví dụ được, trăm ngàn vạn ức lần kém xa đế vương. Vì sao thế? Bởi người sinh ăn nghèo khổ này thấp kém cùng cực, mảnh áo chẳng đủ che thân, ăn không đủ no, cả mạng cũng khó giữ, đối ghét khốn khổ và mất hết luân lý làm người. Người đó đời trước không hề gieo trồng căn lành, chỉ lo tích chứa tiền tài, giàu có nhưng keo kiệt và không chịu bố thí. Người ấy chỉ ham mọi thứ cho nhiều, tham cầu không biết chán, chẳng tin tu thiện và phạm tội ác chồng chất như núi. Người như vậy sau khi mạng chung, tài bảo sẽ tiêu tan, tiền của tích tụ làm cho khổ thân nhập xác, lòng luôn bị lo âu, chẳng có chút ích lợi gì cho mình cả, mà kết cuộc lại lọt hết vào tay người khác. Bởi không có phước để hộ, không có đức để che, cho nên lúc chết phải đọa vào ác thú để thọ mãi thống khổ. Sau khi nghiệp tội đã hết, thời mới được ra khỏi. Dẫu được sinh làm người, nhưng sanh làm kẻ hạ tiện, ngu đần đến cực điểm. Đế vương ở thế gian là nhân trung độc tôn, đây đều là do đời trước tích tập phước đức, nhân từ bác ái, từ mẫn bố thí, tính nghĩa tu thiện và không tranh hơn thua, cho nên sau khi mạng chung, phước báo ứng hiện và được sanh lên thiện đạo, hoặc sanh lên cõi trời thọ hưởng phước lạc, hoặc do bởi thiện căn tích lũy nên nay làm người và sinh vào dòng dõi đế vương, họ tự nhiên sẽ được tôn quý, có tướng mạo đoan chánh và mọi người kính mến. Họ mặc những y phục đẹp đẽ, ăn các món ngon vật lạ và mọi việc đều tùy tâm như ý. Đây là bởi phước đức của đời trước nên mới được như thế.
Phật bảo ngài A Nan.
Lời ông nói rất đúng. Tuy đế vương là hàng tôn quý trong loài người, nhưng so với chuyển luân thánh vương thì hình sắc đoan chánh đó thật xấu xí, như kẻ ăn mày kia đứng bên cạnh đế vương vậy. Hoài tử thù thắng vi diệu của chuyển luân thánh vương là thiên hạ đệ nhất, nhưng so với vua của trời Đao Lợi thì vạn ức lần xấu hơn. Nếu thiên đế so với vua trời ở đệ lục thiên thì trăm ngàn ức lần thua xa. Nếu vua trời ở đệ lục thiên so với chư Bồ Tát và chúng thanh văn ở quốc độ của Đức Phật Vô Lượng Thọ thì dung nhan tươi sáng ấy kém xa cả trăm ngàn vạn ức lần, cho đến không thể tính kể số lần.
Quốc độ thù thắng. Phật bảo ngài A Nan.
Ở cõi nước của Đức Phật Vô Lượng Thọ, như y phục ẩm thực, hương hoa anh lạc, lộng che tràn phan, âm thanh vi diệu, nhà cửa nơi ở và cung điện lầu khác với hình sắc kích cỡ, cao thấp lớn nhỏ, làm bằng một bảo, hai bảo, hoặc cho đến vô lượng chúng bảo. Trời người ở đó tùy theo ý muốn mà các thứ ấy liền lập tức hiện đến. Lại có chúng bảo diệu y trải khắp mặt đất, và tất cả trời người dạo đi trên đó. Có vô lượng màn lưới báo trùm khắp cõi nước Phật ấy, và đều làm bằng vàng, bảo châu và trăm ngàn tập bảo kỳ diệu hiếm quý dùng trang nghiêm. Treo ở bốn phía xung quanh là các chuông bảo, sắc màu sáng chói lung linh, trang nghiêm mỹ lệ phi thường. Có gió công đức tự nhiên thổi nhẹ nhẹ, không nhanh không chậm, chẳng nóng hay lạnh, ôn hòa mát mẻ. Gió ấy điều hòa dịu dàng, thổi lay động các màn lưới và hàng cây báo, phát ra vô lượng pháp âm vi diệu và thoang thoảng tỏa ngát muôn loại hương công đức. Phàm ai ngửi qua thời những trần lau gấu bẩn cùng các tập khí sẽ tự nhiên chẳng dấy khởi. Khi làn gió chạm đến thân họ thời đều được vui vẻ, ví như vị tỳ kheo đắc diệt tận tâm nguyện. Lại nữa, làn gió thổi mang theo những bông hoa và tùy theo thứ tự màu sắc của mỗi hoa mà rải cùng khắp Phật độ, không xen tạp. Hoa ấy mềm mại, sáng loáng, hương thơm ngào ngạt. Khi bước trên đó, chân lũng bốn tấc. Khi nhấc chân lên, hoa trở lại như cũ. Các bông hoa đã dẫm lên thì mặt đất liền hé ra và từ từ biến mất, thanh tịnh không vết tích. Tùy theo thời khắc mà có gió thổi và hoa rơi sáu lần mỗi ngày như vậy. Lại nữa, có chúng bảo liên hoa trồng mạng ở thế giới đó, mỗi bão hoa có trăm ngàn ức lá, hoa ấy phóng ra vô lượng tia sáng với nhiều màu sắc, màu xanh tỏa ánh sáng xanh, màu trắng tỏa ánh sáng trắng, đen, vàng, đỏ, tím cũng lại như vậy. Sắc màu tỏa sáng, chói lọi rực rỡ và sáng hơn mặt trời mặt trăng. Trong mỗi hoa phóng ra 36.000 ức tia sáng, trong mỗi tia sáng hiện ra 36.000 ức Phật, thân màu vàng tím, tướng hảo thù đặc. Mỗi chư Phật lại phóng 100.000 hào quang và rộng thuyết vi diệu pháp cho chúng sanh khắp mười phương. Mỗi chư Phật như vậy đều an lập vô lượng chúng sanh nơi chánh đạo của Phật.
Phật thuyết kinh vô lượng thọ hết quyển thượng. Trù trong chánh định. Phật bảo ngài A Nan.
Phàm chúng sinh vãng sanh về cõi nước kia đều trụ trong chánh định. Tại sao thế? Ở quốc độ của Đức Phật đó không có tà định cùng bất định tụ hội.
Ba phẩm vãng sanh.
Hằng hà sa chư Phật Như Lai trong mười phương đều đồng tán thán oai thần công đức bất khả tư nghị của Đức Phật Vô Lượng Thọ. Nếu có những chúng sanh nào nghe được danh hiệu ấy và tín tâm hoan hỷ, dẫu chỉ đến một niệm chí tâm hồi hướng và nguyện sanh nước kia, thì lập tức được vãng sanh và trụ ở vị bất phối chuyển, duy trừ năm tội ngũ nghịch và tội phỉ báng chánh pháp.
Phật bảo ngài A Nan.
Trong mười phương thế giới, các hàng trời người chí tâm nguyện sinh về cõi nước kia sẽ ở một trong ba phẩm. Ở thượng phẩm là những vị rời gia đình, xuất gia ly dục để trở thành sa môn. Họ phát bồ đề tâm và nhất tâm chuyên niệm Đức Phật Vô Lượng Thọ, tu các công đức và nguyện sanh nước kia. Khi những chúng sanh này mạng chung, Đức Phật Vô Lượng Thọ và chư đại chúng hiện ra ở trước. Người ấy liền theo sau Đức Phật kia, rồi vãng sanh về cõi nước đó, và ở trong hoa bảy báo liền tự nhiên hóa sanh, trụ ở vị bất thối chuyển, và được trí tuệ dũng mãnh, thần thông tự tại. Vì thế, này A Nan, trong đời hiện tại, nếu có chúng sanh nào muốn thấy Đức Phật Vô Lượng Thọ, thì phải lên phát tâm Bồ Đề Vô Thượng, tu hành công đức và nguyện sanh nước kia.
Phật bảo Ngài A Nan,
ở trung phẩm là hàng trời người trong mười phương thế giới, những ai chí tâm nguyện sanh về cõi nước kia, tuy không thể hành tác sa môn để tu đại công đức, nhưng do pháp vô thượng bồ đề tâm và nhất tâm chuyên niệm Đức Phật Vô Lượng Thọ, họ tu thiện hoặc ít hay nhiều, phụng trì trai giới, xây tháp tạc tượng, cúng dường sa môn thức ăn, tắt đèn, treo lọng lụa, rải hoa đốt hương, rồi đem công đức đó hồi hướng vào nguyện sanh nước kia. Khi người ấy lâm chung, Đức Phật Vô Lượng Thọ hóa hiện một hóa thân với quang minh tướng hảo đầy đủ như chư Phật, và cùng các đại chúng hiện ra ở trước. Người ấy liền theo sau hóa Phật và vãng sanh về nước đó, trụ ở vị bất thối chuyển, công đức và trí tuệ kế sau những vị ở thượng phẩm.
Phật bảo Ngài A Nan,
ở hạ phẩm là hàng trời người trong mười phương thế giới, những ai chí tâm nguyện sanh về cõi nước kia, giả sử không thể làm các công đức, thì phải nên phát vô thượng bồ đề tâm và nhất tâm nhất ý cho đến mười niệm, niệm Đức Phật Vô Lượng Thọ và nguyện sinh về nước đó. Nếu như họ nghe được pháp thầm thâm, rồi hoan hỷ tín thọ, chẳng sanh lòng hoài nghi, thậm chí chỉ được một niệm với tâm chí thành niệm Đức Phật kia và nguyện sinh về cõi nước đó, khi người ấy lâm chung, sẽ mộng thấy Đức Phật kia và cũng được vãng sanh, công đức và trí tuệ kế sau những vị ở trung phẩm.
Chư Phật tán thán và Bồ Tát cung kính.
Phật bảo Ngài A Nan,
oai thần của Đức Phật Vô Lượng Thọ là chí tôn vô cực, bất khả tư nghị, vô lượng vô biên mười phương thế giới, chẳng có chư Phật Như Lai nào là không tán thán Ngài. Ở phương đông có vô lượng vô số chư Bồ Tát từ hằng hà xa cõi nước của chư Phật, đều đồng đến cõi nước của Đức Phật Vô Lượng Thọ, cung kính cúng dường Ngài và chư Bồ Tát thanh văn đại chúng. Các ngài đến đó nghe và thọ trì kinh pháp, rồi sau đó đi tuyên dương đạo pháp và giáo hóa chúng sanh. Nam Tây Bắc Phương, bốn phương ở bốn góc, thượng phương và hạ phương cũng đều như thế.
Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói kệ rằng,
phương đông các cõi Phật, suối như các sông Hằng, Bồ Tát cõi nước đó đến lễ Vô Lượng Thọ. Nam Bắc Tây bốn góc, thượng hạ cũng như vậy, Bồ Tát cõi nước đó đến lễ Vô Lượng Thọ. Tất cả chư Bồ Tát, mỗi vị đem diệu hoa, bảo hương vô giá trị, cúng dường Vô Lượng Thọ. Nhạc trời hòa thấu khóc, ngân vang hòa nhã âm, sáng tháng tối thắng tôn, cúng dường Vô Lượng Thọ. Thần thông trí tuệ đạt, du nhập tâm pháp môn, đầy đủ công đức tạng, diệu trí vô đẳng luân. Tuệ nhập chiếu thế gian, tiêu trừ sanh tử mây, cung kính nhiễu ba vòng, khể thủ vô thượng tôn. Khi thấy nghiêm tịnh độ, vi diệu khó nghĩ bàn, rồi phát vô thượng tâm, nước con nguyện cũng thế. Lúc ấy Vô Lượng Tôn, hân hoan miệng mỉm cười, phóng ra vô số quang, biến chiếu thập phương cõi. Hồi quang nhiễu quanh thân, ba vòng rồi vào đảnh, hết thảy chúng trời người, hớn hở đều mừng vui. Đại sĩ Quán Thế Âm, chỉnh y khệ thủ vấn, bạch Phật Hà Duyên Tiếu, di nguyện nói nghĩa ý. Phẩm âm như sấm rền, tám âm diệu sướng vang, vì thọ Bồ Tát chí, lắng nghe này ta nói. Chánh sĩ mười phương đến, ta đều biết nguyện họ, chí cầu nghiêm tịnh độ, thọ chí sẽ thành Phật. Hiểu rõ tất cả pháp, như mộng huyễn âm vang, các nguyện sẽ viên mãn, đều thành như nước ta. Biếu pháp như ảnh điện, cứu cánh Bồ Tát đạo, đầy đủ các công đức, thọ chí sẽ thành Phật. Không đạt chư pháp môn, hết thảy không vô ngã, chuyên cầu tịnh độ Phật, đều thành như nước ta. Chư Phật bảo Bồ Tát, thân cận an dưỡng Phật, nghe pháp vui hành trì, chống được nơi thanh tịnh. Lúc đến nghiêm tịnh độ, lập tức đắc thần thông, sẽ được vô lượng tôn, thọ chí thành đẳng giác. Do Phật bổ nguyện lực, nghe tên muốn vãng sanh, đều sẽ sanh nước kia, tự tại bất hối chuyển. Bồ Tát nào chí nguyện, nguyện nước mình không khác, rộng nhớ độ quần sanh, mười phương danh biến vang. Phụ sự ức Như Lai, phi hóa biến sắc độ, cung kính vui mừng đi, rồi về an dưỡng quốc. Nếu người không thiện căn, chẳng thể nghe kinh này, chỉ người giới thanh tịnh mới nghe được chánh pháp. chỉ ai từng thấy Phật mới tin nơi pháp này, khiêm kính nghe phụng hành, hướng hở lòng vui mừng. Kiêu mạn lười biếng ngu khó mà tin pháp ấy, đời trước ai thấy Phật mới vui nghe giáo này. Thanh Văn và Bồ Tát chẳng thể rõ tâm Phật, ví như kẻ mù lòa lại muốn chỉ dẫn người. Như Lai biển trí tuệ rộng sâu vô bờ đấy, nhị thừa chẳng thể lường, duy vật mới rõ thông. Giả sử tất cả người hết thảy đều đắc đạo, tịnh tuệ như bổn không, ức kiếp nghĩ Phật trí, tận lực tuyên giảng nói, trọn đời cũng chẳng thấu, Phật tuệ vô biên tế, trí tuệ thanh tịnh sâu. Sống lâu rất khó được, gặp Phật càng khó hơn, khó người có chính tuệ, nếu nghe tin tấn tu, thấy nghe chẳng lãng quên, kính pháp được an vui. Thiện thân hữu của ta, vì thế nên phát tâm, dù lửa thiêu thế giới, cũng quyết đến nghe pháp, tất sẽ thành Phật đạo, rộng độ chúng quần sanh.
Chư Bồ Tát tối thắng. Phật bảo ngài A Nan,
chư Bồ Tát ở quốc độ kia đều cứu cánh sẽ thành nhất sanh bổ xứ, di trừ các vị do bổ nguyện vì chúng sanh nên phát hoằng thệ nguyện. Các ngài dùng công đức trang nghiêm nơi thân và muốn rộng độ hết thảy chúng sanh. Này A Nan, hào quang ly thân của chúng thanh vân trong cõi nước kia chiếu soi một tầm, quang minh của Bồ Tát chiếu đến 100 do tuần. Tịnh độ ấy có hai vị Bồ Tát tối tôn đệ nhất, hoài thần quang minh phổ chiếu tam thiên đại thiên thế giới.
Ngài A Nan bạch Phật,
thưa Thế Tôn, hai vị Bồ Tát kia danh hiệu là gì?
Đức Phật bảo,
vị thứ nhất tên là Quán Thế Âm, vị thứ nhì tên là Đại Thế Chí. Hai vị Bồ Tát đó đã tu Bồ Tát hạnh ở cõi Tam Bà này đây. Sau khi mạng chung, chắc ngài đã vãng sanh đến quốc độ của Đức Phật kia. Này A Nan, chúng sanh vãng sanh đến cõi nước kia được cụ túc 32 tướng, thành tựu đầy đủ trí tuệ, thâm nhập các pháp và rõ thông diệu lý, thần thông vô ngại, các căn sáng lành. Những ai với độn căn thì thành tựu hai nhẫn đầu, còn bậc lợi căn thì được A Tăng Kỳ vô sanh pháp nhẫn. Lại nữa, chư Bồ Tát kia cho đến khi thành Phật sẽ không bao giờ cùng đọa vào cõi ác thú. Thần thông của các ngài tự tại và đắc túc mạng thông, di trừ sinh trong đời ác năm trượt ở phương khác, nên thể hiện đồng như chúng sanh nơi đó, ví dụ như là ở cõi nước ta này.